Chúa Cha nhân hậu, trải qua muôn ngàn khổ đau, mẹ luôn là mẹ thương xót.
Mẹ nhận lấy nhân loại khi ở dưới chân thập giá, ôm xác người con yêu trong chiều cạn về buồn vương.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Một hôm trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh súng sính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng tôi xin thông báo là Chủ nhật tới thì chúng ta sẽ đi công tác bác ái. Là mình sẽ đi xuống dưới Long Xuyên, rồi chúng ta sẽ tặng 240 cái học bổng cho các em trong toàn giáo phận. Giáo xứ họ sẽ lựa lên những ai đó, những em nào đó có hoàn cảnh khó khăn, rồi sau đó thì sẽ đưa lên trung tâm mục vụ, và hai đức giám mục sẽ phát học bổng cho các em cấp 1, cấp 2, cấp 3. Mỗi cấp là 80, vị trung vị chi là 240 học bổng. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đi xuống hai giáo xứ nghèo, rất là nghèo, ở vùng sâu vùng xa, để mà tặng mỗi giáo xứ là 200 phần quà, gồm có gạo, mì, nhu yếu phẩm, rồi bong bóng, rồi sau có máy để nghe giảng lòng thương xót Chúa, rồi có chằng chuỗi mân côi chuỗi lòng thương xót, rồi có ảnh lòng thương xót Chúa, rồi có CD những bài giảng lòng thương xót Chúa, rồi có những sách để biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi mấy em sẽ được một chiếc bong bóng. Rồi đồng thời thì cùng đi với chúng ta sẽ có một đoàn y bác sĩ. Họ sẽ đến để khám bệnh phát thuốc cho khoảng 400 người, khám bệnh phát thuốc miễn phí. Vì ai trong anh chị em mình đi được xin giơ tay. Ai đi được giơ tay. Rồi chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn để chúng tôi cảm ơn tất cả những anh chị em tình nguyện. Giờ thì ai có đóng góp được cái gì thì giơ tay. Ai đóng góp được cái gì giơ tay. Góp công. Góp công. Góp sức. Góp công với góp sức. Góp gì? Thì là gì? Nếu mà chỉ đi mà không có gì thì góp gì? Công. Góp sức. Cái gì nữa? Tấm lòng với cái gì nữa? Cầu nguyện. Cầu nguyện. Cái gì nữa? Có một cái mà nhiều khi chúng ta không để ý. Đó là cái gì? Hy sinh nữa rồi. Có một cái nữa mà người ta bảo là vàng bạc á. Cái gì? Thời giờ là vàng bạc. Mình góp cái thời giờ của mình, đúng không? Dạ. Nhiều khi thầy trà còn bận lắm, nhưng mà con cũng cố gắng còn sắp xếp thời giờ để con đi. Quý lắm. Trời, ôi mày quá, con đang chán buồn quá, chẳng biết đi đâu, cho con đi với. Có những người xin đi công tác vì lý do là buồn, chán, giờ rảnh rỗi không biết làm gì. Thầy trà cho cháu nó đi, cháu nó ở nhà nó chơi rồng suốt thì giờ cho nó đi. Thế không ạ? Cũng có như vậy. Nhưng mà nếu anh chị em mà chắc chiêu được cái thời giờ thì nó mới quý chứ, đúng không ạ? Đáng lẽ ra là hôm đó là con đi ăn tiệc ấy. Đáng lẽ ra là hôm đó là nhà con tổ chức đi picnic ấy. Đáng lẽ ra là hôm đó cộng đoàn là đi Lào, đi Campuchia, đi hành hương, đi du lịch ấy. Nhưng mà thôi, cắt cái thời giờ đó ra để mà đi. Nó quý không? Quý chứ. Đôi khi mình nghĩ rằng tôi phải có tiền bạc, phải có gì đó, hiện vật. Không có hiện vật thì hiện kim. Biết hiện vật với hiện kim là gì không? Hiện kim là gì? Tiền. Hiện kim là tiền. Còn hiện vật là đồ, quần áo, rồi thức ăn, thức uống, thuốc men, vân vân. Và khi chúng ta cứ nghĩ là phải có cái đó mới là đóng góp. Nhưng mà cái thời giờ là cái rất là quý. Ta vẫn nói rằng thì giờ là bằng bạc đấy mà. Có những nhà đại tư bản, nhất là nhà giàu trên thế giới, họ rất tiền mà họ không cúi xuống lượm. Vì rằng cái thời giờ mà họ cúi xuống lượm thì cái thời giờ đó họ làm được ra tiền nhiều hơn. Chỉ họ rớt 10 đô, nhưng mà họ cúi xuống họ làm như vậy thì làm họ làm được 100 đô. Vì đối với họ cái thời giờ nó quý vô cùng, quý lắm luôn đó. Dường như là người ta cứ nói là nhà giàu tham việc, thất nghiệp. Con mày đang tham gì? Con đang tham gì nói? Hả? Đang tham gì? Nhà giàu thì tham việc, nghĩa là người giàu họ không có thời giờ để mà họ nghỉ ngơi. Tại vì họ làm ra tiền thì họ thích lắm, họ mê, họ cứ muốn làm mãi. Có khi mà không có thời giờ để mà ăn. Tôi sang bên Mỹ buổi sáng dậy là họ đâu có thời giờ như mình cà phê cà pháo đâu. Dậy rồi thu dọn xếp xếp lẹ là lên xe hơi, vừa lái xe mà vừa uống cà phê. Không có thời giờ mà ngồi uống cà phê. Trong khi đó thì sáng nay ngồi uống cà phê đến mấy giờ ấy vậy? 9 giờ. Việt Nam sướng 9 giờ sáng mới vậy, ngồi uống cà phê 2 tiếng đồng hồ. Ngồi là đốt thời giờ. Đốt thời giờ, mình không thấy được cái thời giờ nó quý. Mà ngày xưa còn bé đã thấy chữ thời giờ là vàng bạc. Đúng không ạ? Rồi mình phải chắc chiêu. Mà anh chị em có thấy rằng là khi mình càng lớn tuổi bao nhiêu thì mình càng thấy thời giờ nó quý bấy nhiêu, đúng không? Tại sao? Nó càng ngắn lại rồi. Không còn bao lâu nữa. Hồi mà mình hai mới, con nói mình này còn bao nhiêu? 15. Còn bao lâu nữa thì mới chết. Nếu mà tính đến 80 đi thì còn bao nhiêu nữa, bao nhiêu năm nữa? 65 năm nữa mà. Hồi xưa tôi 15 nói như nó, tôi cũng nghĩ như vậy thôi. Rồi nó cứ tới. Bây giờ thì nó ngược lại rồi. Hồi xưa thì 15 thì nghĩ còn 65. Còn bây giờ 65 còn có 15. Bắt đầu biết chắc chiêu thời gian. Biết chắc chiêu cái vốn liếng sống của mình. Cái vốn liếng sống của mình bây giờ nó không còn bao nhiêu nữa. Khi mà anh chị em biết mình vốn mình ít thì mình phải làm gì?
Làm nhiều
là một chuyện. Thứ hai nữa là phải chắc chiêu. Vốn ít thì tiêu ít. Vốn ít mà tiêu nhiều thì có gì giờ amen rồi. Sập nghiệp rồi có gì. Đứa nó chơi hoang lắm. Có những người mà bị phá sản là vì cái tội. Vốn thì ít mà tiêu thì nhiều. Tại vì khi vốn nó toàn đi vay mượn thôi. Rồi nó làm, nó thấy tiền ra tiền vô, nó không biết rằng tiền đó là tiền vay. Hiểu không ạ? Nó cứ nắm một cọc tiền này, nó tưởng là tiền của nó. Cho nên cứ tiêu xài ghê lắm. Nói mẹ nó ra ngoài chợ nó ăn toàn là tô phở, mà tàu ngoài phở ngoài Hà Nội anh chị em biết là 1 triệu đồng tô. Có biết cái loại phở đó không? 1 triệu đồng một tô. Mà rất đông người ăn nha. Mới đầu thì là không, bây giờ là đẳng cấp. Cho nên là vô đó là có khi không còn chỗ mà ngồi. Nhất là ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật. 1 triệu đồng tô. À, gần 50 đô. Đúng không? Gần 50 đô một tô phở. Tưởng tượng đi, gần bằng tháng lương người ta một tô phở. Tháng lương công nhân. Kinh khủng như vậy đó, ngoài Hà Nội đó. Mà cái tiệm nó bây giờ nó càng khuếch trương chứ đâu phải phá sản đâu. Mới rồi nó mở mà chắc người ta không ăn. Nhưng mà bây giờ đó, vô đó ăn để chứng tỏ đẳng cấp. Thấy không? Đánh tâm lý. Trời ơi, cỡ này mà nó vô nó ăn tô phở 1 triệu là phải ký hợp đồng với nó ngay thôi. Thấy không? Còn này ăn hủ tiếu gõ, chứ thử ai mà ký với con. Chúa tôi, hủ tiếu gõ mà rồi đi ký hợp đồng thì ai mà ký con ơi. Ủa thì có bao nhiêu một tô? 10 ngàn. Trong khi đó người ta 1 triệu một tô. Thế không ạ? Cho nên là
khi mình vốn ít thì mình phải biết chắc chiêu, còn vốn nhiều thì mới tiêu nhiều. Và có những người khổ nỗi là vốn ít nhưng mà mình có ảo tưởng là mình có nhiều, tại mình đi vay, vay vốn mà không phải vốn của mình, thì cứ tiêu, cứ dùng ăn chừng 10 lần ăn tô phở đó là xong. Bạn bè nó còn rủ rê, nó bảo mày đi cho tao ăn với, năm đứa đi là mất đứt 5 triệu rồi là chết rồi, sao chịu nổi. Mà được hãnh diện, trời ơi, đó công nhận được ghê, bao tao ăn tô phở 1 triệu. Ô, bạn bè phải cỡ đó chứ, chơi thì bạn phải biết chọn bạn mà chơi chứ, chứ còn chơi hủ tiêu gõ chơi làm gì. Thì động hũ với hủ tiêu gõ này chơi làm gì, nó phải là đẳng cấp. Thế thì khi mà họ càng có nhiều bao nhiêu thì họ càng tiêu nhiều bấy nhiêu, mà cái nhiều đó là không phải của họ, cho nên họ bị phá sản là vì lý do lúc mà coi lại thì những cái đồng tiền đó tiêu hết rồi, mà cái tiền đây là tiền nợ phải trả ngân hàng, ngân hàng ở đấy nó đòi không có, bắt đầu là phá sản thôi. Phá sản thôi, nhiều bà mệnh phụ lắm, lúc nào cũng ngồi sửa móng tay móng chân, rồi nào cũng chạy cũng chạy lắm, nhưng mà thực sự nó là ảo hết, vì người ta sống trong thế giới ảo, người ta không có biết cái gì là thật, cái gì là giả. Cái tiền của mình cũng là tiền ảo mà tưởng là tiền thật, và bây giờ cái tuổi của mình cũng bị ảo luôn, tại vì trời ơi sao nhìn bà này mới coi như là mới có 40, thực sự bà 60 rồi, sao tóc bà đen quá vậy, không có sự tóc bạc nào. Hả? Sao mà chán bà không có nhăn? Sao mà môi bà vẫn mọng? Sơ còn biết bơm nữa kìa. Thấy không? Là mình ảo, mình cứ làm như thử mình còn trẻ mà thực sự đâu còn trẻ nữa đâu. Thế không? Cố gắng đánh lừa mình, cố gắng đánh lừa mình. Vậy thì cái mà tôi giật mình, tôi nhìn lại là ngày xưa tôi cũng như thằng bé đó, 15, còn 65 nữa mà lo gì. Bây giờ 65 còn có 15 hà, bắt đầu phải biết tiết kiệm, biết chắt chiu, không có tiêu xài tầm bậy tầm bạ nữa, đúng không? Cái thời giờ phải dùng cho nó đúng, nó có giá trị, cho nó có ý nghĩa. Vì mỗi người chúng ta cũng sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa vì thời giờ Chúa ban cho mình. Chứ không phải chỉ là cái chuyện mà tiền bạc hay là khả năng đâu. Cái thời giờ con nó để làm gì? Thời giờ mà ta ban cho con sống 60 năm, 70 năm, 80 năm, con đã làm gì trong 24 tiếng đồng hồ đó? Có những người không biết làm gì đi câu, có những người không biết làm gì đi săn, có những người không biết làm gì bắt đầu đi chơi cầu lông, chơi quần vợt. Mục tử mà không biết làm gì phải đi chơi những cái đó, hay là sưu tầm xe hơi, sưu tầm điện thoại, sưu tầm đồ cổ, thậm chí sưu tầm rượu. Vô nhà sứ mà thấy cái văn phòng hay là thấy nhà của cha sở mà như là một cái bar, mà hãnh diện, anh Long, anh đến nhà em chơi. Mình vô bảo, ủa cái này là nhà gì đấy, nhà sứ. Mình vô trang trí y như là một cái quầy bán quầy bar rượu. Nói sao mà làm hay vậy, chẳng giấu gì anh, cái thằng đại già nó cung cấp hết và nó bắt làm theo ý của nó vào hết thì phải làm theo ý của nó. Vô mình thấy trời, cái này mà người dân giáo dân mà sao mà dám vô trong nhà sứ được, ngại lắm. Tớ mà vô tớ không biết đường, không biết nhà vệ sinh nằm chỗ nào, mà đẹp quá, sang quá, rồi máy lạnh rồi các thứ, rồi đèn màu cái chua từ vô cái đâu đó, thì mình thấy rằng là đâu còn là cái nơi mà để cho những con chiên ghẻ lở ôm đau bệnh tật nó tìm đến được nữa. Chỉ những con chiên béo mập thôi, con chiên mà sang trọng thôi nó đến thôi. Cái bàn dài ngồi chễm chệ giữa, người đứng ngồi hai bên thấy nó còn như là cái phủ tổng thống ấy. Thì Chúa sẽ hỏi chứ, con là mục tử, vậy thì cái thời giờ con để làm gì? Con để mà con sưu tầm đồ cổ à, sưu tầm rượu à, sưu tầm xe hơi à, sưu tầm điện thoại à? Thậm chí mà đi tĩnh tâm mà ngồi không nói chuyện gì ngoài chuyện điện thoại, không đi tĩnh tâm mà không nói chuyện gì ngoài chuyện đá nhau coi xe hơi của ai lãng có. Lúc ra về tĩnh tâm coi ông nào ngồi xe nào là biết ông đó là cỡ nào, chết rồi. Chứ Chúa sẽ hỏi chứ, đâu phải là mình, đâu phải là mình làm chủ, mình chỉ là người gì, quản lý thôi. mình là quản lý những ân huệ Chúa ban, chỉ là người giữ kho, giữ cửa, giữ cổng thôi. Coi ở trong đó còn gì, có biết đảo kho không, hay là cứ đứng giữ kho là cứ khóa lại thôi. Phải vô đảo kho. Biết đảo kho là gì không? Làm sao? Hả? À, thường chúng ta xếp kho là cái gì vô trước, xong rồi mà cái cũ vô trước, cái mới vô sau. Lúc xài mình xài cái gì? Xài cái mới trước. Cái cũ nó cứ nằm trong. Thế không ạ? Nó hư. Nếu mình không xài thì nó hư, cho nên phải đảo cho thằng ngoài vô trong, trong ra ngoài. Nhà cửa mình cũng vậy, bếp núc cũng vậy, chạm tủ lạnh cũng phải đảo. Để hồi mốc meo coi lại mọi toàn cái quá đắt không chết. Chú sẽ hỏi sao mà để cho nó quá đắt. Thế phải đùa. Thế không ạ? Thuốc men vậy chứ. Phải lâu phải coi lại còn sai được không, sai được thì đi chia sẻ cho người khác, chứ cứ để thôi con để dành cho lỡ ốm đau. Thì mày ốm đau mày chơi nguyên 300 viên aspirin thì mày ổn đau cỡ nào. Mày để dành dữ ấy. Người thuốc đau bụng chơi 500 viên để dành đau bụng, mày mỗi ngày nào mày cũng đau bụng à? Anh chị em thấy không? Nó chú sẽ hỏi chứ. Chú sẽ hỏi chứ, đâu có phải là chuyện khơi khơi được. Đôi khi tôi ngồi đêm về, ngồi ngó lại phòng mình, nhìn lại coi, lạy Chúa đêm nay Chúa gọi con về, con sẽ trả lời sau về những cái thứ này. Chết luôn đấy thưa anh chị em. Cái người bà đàn bà quá ấy. Thấy không? Đó, chúng ta nhìn thấy giữa hai cái hình ảnh ấy, một người rất nghèo mà lại là người cho nhiều nhất, những người khác rất giàu mà chỉ là cho những của dư thừa. Cho nên nãy tôi hỏi anh chị em là vậy thì mai ai có gì đóng góp? Người thì nói là góp công, góp của. Người thì bảo thưa cha con đóng góp con mới quần áo ạ. Quần áo gì? Thưa cha quần áo cũ ạ. Cũ tức là cái gì? Mặc thừa dư gì? Phải không? Cái con còn ít mì ạ. Mì sao? Dạ mì con sắp hết đát ạ. Con còn ít xà bông ạ. Xong con xài không hết ạ. Con có ít gạo ạ. Gạo trà bao lâu rồi? Dạ thưa cha trà năm ngoái ạ. Toàn những cái thứ mà mình dư hoặc là nó sắp hết mình mới dám bỏ ra. Trong khi có cái bà này này, tôi cũng chẳng dám làm được như bà đâu. Thú thật anh chị em, cái con người của mình ấy, nó lòng tham nó vô đáy lắm. Mà mình cũng có nhiều cái lý do để mình biện hộ, biện minh cho cái việc là mình gìn giữ của cải lắm. Phải lo cho con của con chứ. Cháu nó lớn lên thì lấy gì nó xài. Ba đôi giày này con phải để dành cho nó. Mà ba năm nữa nó lấy gì nó xài. Chú tôi giày ba năm nữa thì nó chân nó không to lên à. Nhưng mà có để dành cho nó tới ba năm nữa là sao? Thấy không? Ít ít khi lắm. Cho nên nó, anh chị em có để ý như vậy không này? Mà tôi thấy rõ là trong khi nó còn xài được á, mình cho mình tiếc, đúng không? Mà trước sau gì cũng phải cho, nhưng phải để cho nó cũ hay là để cho nó quá đắt mình cho mình lại không tiếc. Vậy là sao nhỉ? Cứ để mà coi. Tôi đố mà bà mua hai ổ mì mới toanh mà bà cho ngay một ổ ngay đi á. Cười. Thấy không? Phải sáng ngày mai, đúng không? Nó khô rồi là nó đến là trò, là trò ngay, không tiếc gì cả. Mà thực sự là như vậy thôi chị em, thực sự là như vậy. Đó là cái mà Chúa nói rõ ràng là con lạc đà nó chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời là như vậy. Là vì cái lòng của mình, cái lòng của mình, nếu mà mình thấy rằng Chúa là tất cả thì những cái kia là cái tùy phục, mình không có tiếc sót gì cả. Nhưng mà nếu mình cho rằng những cái kia là cái chính thì Chúa là tùy phụ, bao lâu dư cũng đưa cho Chúa. Nếu mình nói vậy nghe kỳ, mà thực sự là như vậy. Gì cho người khác tức là cho Chúa. Vậy thì anh chị em nghĩ thôi. Bố mẹ nói này, con tên gì? Tiến Anh à? Tiến Anh này, bố mẹ cho con trái mít này ngon lắm này nha, rồi trục cam này nha, rồi trục quýt này nha, đây bố mẹ cho con nha, ăn nhá, ngon nhá, dạ. Nhá. Dạ. Ừ sao dạ rồi sao?
Dạ cảm ơn.
Ừ phải cảm ơn chứ. Cảm ơn xong rồi nó nhiều quá mà. Ba ngày sau mẹ nó đến, này Tiến Anh, con còn trái cam nào cho mẹ trái? Cho. Thôi mẹ, cam con còn 2 trái à? Thế thì còn mít còn mấy múi? Mít thì còn 20 múi. Thế thì còn mẹ cho con gì nữa? Quýt phải không? Quýt còn mấy chục trái, mà đơn thùng cơ mà. Còn có 20-30 trái à? Con phải để dành. Có bao giờ người con trả lời với mẹ như vậy không? Mẹ nó cho nó, bây giờ mẹ nó xin nó không cho. Có không? Đó. Thấy nó kỳ quá. Phải không? Vậy thì mình đối với Chúa cũng vậy thôi. Rõ ràng là những cái mình có là Chúa cho mình. Và những cái mà mình cho người khác, tức là cho Chúa. Thì cũng chỉ là trả lại cho Chúa những cái gì của Chúa chứ. Có phải là của tôi đó nha, của con mua đó nha. Con có mua không? Ai cho? Ai cho? Mẹ cho mà vẫn của ai con? Mẹ cho thì giờ con cho mẹ được không? Mày mà có phải mẹ có phải mang ơn con không?
Dạ không.
Có không?
Dạ không.
Tại sao?
Dạ, tại mẹ mua cho con thì giờ con trả lại mẹ.
À, một cái chân lý rõ ràng như vậy mà nhiều khi mình chẳng thấy. Cho nên là cứ nghĩ rằng trời ơi, cái này phải cho đi, cái này phải cho đi, sao nó tiếc quá, của mình sao mình cho đi. Kỳ không? Phải của mình đâu. Giống như con cho lại mẹ con, có phải của con đâu nào? Thế chứ, của mẹ con cho con mà. Mà sao con cho lại con tiếc là sao? Ê, cho nên là Chúa ban cho mình. Và mình cho lại cho anh em, tức là cho lại, trả lại cho Chúa. Chỉ trả lại cho Chúa chứ không phải là cho nữa. Nói thật ra là như vậy. Chẳng có gì gọi là từ thiện hay là bố thí hay là bác ái. Thực sự đó là công bằng. Công bằng vì lý do là mình ăn đủ phần mình rồi thì phải đưa cho người khác. Giống như nhà con có mấy em? Một em. Rồi mẹ cho 2 trái cam, con tính sao? À, con ăn không hết thì phải đưa cho em con 1 trái chứ. Tại vì sao? Vì nó cũng là em của con. Em của con có phải là con của mẹ con không? À, thì mình đưa lại cho đứa em của mình là con của mẹ mình chứ không phải đưa cho người khác đâu. Mà sao mình không đưa? Thế không nào? Mình cứ giữ thủ lại là sao? Vậy thì mình là con của cha, chúng ta là anh em với nhau. Vậy thì cha bảo này Long, mày cầm 5 cái bánh, 2 con cá, ăn hết không? Không hết. Thì 5 cái bánh còn 3 thằng này thì sao? Chia nó, mỗi đứa mấy cái? 1 cái mày còn mấy cái?
2 cá.
Mỗi con 2 mà. Yeah, 2 cá chia sao? 2 cá mà bẻ gì? Bánh bẻ cá sao? Vì 2 cá rồi còn 3 thằng với mày đó là 4, để 2 cá chia sao? Cái gì? Nghe được không? Mình cha một con, một 3 người một con, nó đầu độc đôi. Đôi khi mình phải nói thật là giáo dân đầu độc với ông cha. Thế không? Mà mình nghĩ rằng đó là hợp lý. Đúng rồi, cha một cái, một 2 con cá thì cha một con, còn 3 đứa chúng con một con là đúng quá rồi. Cha mà, chứ phải không cha đâu.
Cha mà.
Ừ. Mà cha có là người không?
Có.
Có không?
Có.
Tụi con có là người không?
Có.
Một người mà ăn một con, 3 người ăn một con, nó có đồng đều không?
Có.
Vậy thì phải sao? Chia sao? À, người nửa con. Cùng lắm mà nhường cho cha chọn cái đầu. Cùng lắm là như vậy. Nếu mà thích đầu, nhất thủ nhì vĩ. Chứ không có thể, nó có lý nào mà một mình ông cha xây một con, khi 3 người dân lại xây một con là thế nào? Mà như vậy, ngay cả như vậy nữa thì ông cha cũng đã lấy cái phần mà của ông ấy đã cho người ta chưa?
Chưa.
Cái bà này bà mới móc cả cái bà đang sống. Đó mới chỉ là công bằng mà thôi. Mà còn khó. Khó lắm á. Thế không? Bà này là bà cho cái mà bà để sống đây này. Tức là cái nửa con cá còn lại đó. Bây giờ bỗng có 10 giáo dân tới. Chia xong rồi. 3 đứa mỗi đứa nửa rồi. Tôi cũng nửa rồi. Vì một cái ông làm vườn ông quên mất, ông chạy vô giờ ông mới nhớ là ông chưa ăn cơm. Ông vô không còn gì trong bếp cả. Giờ sao đấy? Giờ sao ông chỉ giúp tôi giải quyết vấn đề?
Cha được.
Hả?
Cha được, cần cha cho ông.
lấy nửa của con cho ông hả? Thế, không? Thế nào anh chị em cũng cha cứ dùng đi, rồi đây 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 ông xài, ông dùng đi, còn nói cha cứ xài đi, cha cứ dùng đi, có đúng không? Lại đầu độc. Đúng là đầu độc. Thế vì chính cái ông cha là phải là người hy sinh trước chứ, đúng không ạ? Ông làm cha mà, ông làm cha thì ông phải hy sinh chứ. Ông phải hy sinh là đây là nửa con này này ông, ông dùng đi. Nãy tôi đã được cái bánh rồi, nãy tôi được hai cái bánh rồi, hơi tham. Trong khi đó 5 cái bánh mà 4 người, 3 người mỗi người 1 cái, còn tôi 2 cái, đã là đúng chưa?
Chưa
đúng nữa chứ đừng nói mà tới cái chuyện cá. Hơn hơn thì cũng là người chứ. Lại đầu độc rồi. Toàn đầu độc với cha không. Chứ cứ chiều chuộng quá. Chiều chuộng quá. Cung phụng quá. Làm cho các ngài hư đi. Hư đi. Không còn cái cảm xúc nữa. Không còn cái cảm nhận được là cái đói nó như thế nào nữa. Phải khi mình cảm nhận thực sự mình đói thì mới dám lấy cái nửa con cá đó mà cho cái người đói. Còn mình dư thừa quá mà, biết đói là gì đâu mà. Mày đói hả? Đói không con? Đói làm sao? Đói là làm sao? Hỏi đói là làm sao?
Đói là chỉ con nổi. Đói là thiếu.
Tao có thiếu bao giờ ở đâu? Mình không có cái từ thiếu ở trong đầu mình. Chứ nên không biết được cái đói là gì cả. Đức Giêsu một vị thượng tế mà dãi dầu thử thách, chịu bao nhiêu những đau khổ để biết thế nào là đau khổ, thì mới cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Đó là lòng thương xót của Chúa đó. Lòng thương xót là tấm lòng mà phải cảm thấu được cái người ta đang chịu đựng, cái người ta đói là gì. Cho nên Thánh Phaolô là tôi đã phải học cho biết no biết đói là gì, học cho biết đau biết khổ là gì. Phải học. Phải học. Học thì phải hành. À, phải học cho biết thế nào là đói chứ. Mới biết chia sẻ cho người chứ. Phải có những lúc mình cảm thấy rất là cô đơn. Có lúc mình cảm thấy rất là tủi nhục. Có lúc mình cảm thấy rất là bế tắc. Thì khi ấy mình mới hiểu được những người cô đơn họ cần cái gì. Phải hiểu được những người đang bị sỉ nhục, họ có cảm giác của họ bị sỉ nhục là như thế nào, và cái tâm trạng của những người bế tắc, những người cùng đường nó ra sao. Trời ơi, con bế tắc, con cùng đường quá à. Xin cha cầu nguyện cho con, không biết còn sống được đến ngày mai hay không. Nếu mình không thấy rằng mình cũng đang bế tắc thì mình sẽ nói rất là thoải mái, ôi cha cầu nguyện cho, không sao đâu. Cha thì không sao, tại vì cha đang nằm ở rừng êm nệm ấm mà. Cha đâu có bị ai đến đòi nợ đâu. Thấy không? Còn con đây nè, nợ nó đang đòi ngày mai rồi nó đến nó kéo nhà đây nè. Cùng đường rồi đây nè, bế tắc rồi đây nè. Chỉ còn cần, nếu mà không nghĩ đến phần hồn là con đã mua thuốc, con uống cho nó giải quyết. Có nghĩa là chỉ có cái chết mới giải quyết được mà thôi. Mày uống là mày mất linh hồn. Lúc đó nó còn nghĩ nó mất linh hồn gì đâu. Thế không? Nó cùng đường quá mà, bế tắc quá mà. Như Đức Giêsu lạy cha, xin cất chiến thắng này cho khỏi con. Và Đức Giêsu nói rằng linh hồn thầy buồn đến chết được. Tôi thấy có nhiều người buồn, nhưng mà đã có ai buồn đến chết chưa? Thấy chưa? Mà một Đức Giêsu Chúa của chúng ta đã cảm nhận cái điều đó, cho nên Ngài mới xót thương những con người buồn đến chết được chứ. Vì vậy mà muốn được như cái người đàn bà này, tại vì bà là người nghèo, bà đã từng đói, đã từng khổ, đã từng chạy vậy cơm từng bữa rồi. Cho nên bà biết được rằng những người đói, người nghèo, người khổ cần thiết như thế nào. Bà mới dám rút ruột, bà mới dám móc hết những cái gì bà có trong túi mà chia sẻ cho người khác. Đó là cái ơn. Vậy thì như Thánh Faustina, sau khi những đau khổ, những tủi nhục, những cực kỳ khó khăn, cực kỳ khốn khó, cùng cực rồi, thì Faustina nhận ra một chân lý là gì? Đau khổ có giá trị vô cùng.
Tại vì chính nhờ đau khổ mà mình mới đến gần Chúa, chính nhờ đau khổ mà mình mới nên giống Chúa. Buồn không con? Buồn thì có buồn, nhưng mà khi mà con buồn như vậy thì con biết được rằng là Chúa cũng đang buồn với con, chứ đâu phải Chúa bỏ con đâu. Chúa cũng bảo là thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi. Vậy nói làm gì? Đứa ngoài mà nói là buồn cũng thế thôi, sao mà thế được? Ai mà muốn buồn, ai mà muốn khóc? Nhưng mà cái hoàn cảnh nó như vậy chứ, nó đưa đẩy mình đến như vậy chứ. Thì cái người đàn bà này phải trải qua được cái đó rồi, cho nên bây giờ bà mới mở lòng ra được. Vậy thì rõ ràng ta thấy rằng cái đói, cái nghèo, cái khổ nhìn vào ánh mắt đức tin, nhìn bằng con mắt của lòng xót thương, đó lại là hồng ân. Đó lại là hồng ân. Có lẽ bây giờ con mới cảm nhận được những người nghèo nó khổ nó như thế nào. Bởi mới cảm nhận được những người mà không nhà, không cửa, phải đi ở nhờ, đi ở thuê nó như thế nào. Mới cảm nhận được rằng cái người mà phải đi bán từng ngày mà sống bằng cái mình bán, hôm nay bán được thì sống mà không bán được thì đói, nó như thế nào. Chết thì chưa chết nhưng mà chắc là đói, nó như thế nào. Đó là cái ơn. Đó là cái ơn chứ chẳng phải là bà này đáng khen, đáng khiếc gì hết á. Bà được ơn mà, bà làm một cái rất là tự nhiên. Bà có phải là bà vì thấy Chúa Giêsu mà bà làm không? À, Chúa Giêsu đứng quan sát. Bà kệ, ai muốn ngó gì ngó, ai muốn làm gì làm, tôi không cần biết. Ai muốn bỏ bao nhiêu thì kệ họ, tôi cũng không cần biết. Chứ thử mà bà ấy, ngó coi Trà Long bỏ bao nhiêu, ông Trùng bỏ bao nhiêu, ông Quảng bỏ bao nhiêu, rồi bà mới bỏ bấy nhiêu. Đâu có. Bà không cần biết, không cần quan tâm để ý gì chuyện ai bỏ bao nhiêu, chuyện của người ta. Còn mình bỏ, mình cứ phải liếc ngang liếc dọc. Ừ, anh đi anh hỏi coi họ phúng bao nhiêu. Thấy không? Thấy không? Ừ, mình đâu có coi thực sự với người ta cần thiết khó khăn như thế nào, mà đi ngó ngang ngó dọc coi là người ta phúng bao nhiêu. Lần trước cái đám ma của bà ngoại mình ấy, cái sổ còn lại họ đóng bao nhiêu hả? 50 à? Thôi giờ mình thì cũng đi lại 50, hòn đất ném đi thôi, đất ném lại thôi, cứ đất mà ném chẳng chỉ chưa kỳ lỗ chết. Rõ ràng gì phải không ạ? Cho nên con người của mình nó chỉ có thể làm được như vậy thôi. Mà làm được như cái bà này là phải trải qua một cái giai đoạn hết sức là khốc liệt. Tức là bà phải đói khổ đến tận cùng, lúc đó bà mới thương những người tận cùng đau khổ. Đau khổ đến tận cùng thì thương người tận cùng đau khổ. Vậy thì đau khổ là một ơn huệ chứ. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Phải thấy điều đó mình mới cảm nhận được. Không có trải qua đau khổ nói về lòng thương xót không được đâu. Sướng quá nói là thương xót thế quái nào được. Đi xe hơi mà bảo là hãy xót thương nhau, dễ không? Dễ không? Dễ quá chứ. Đi xe hơi xuống mà nói thì dễ quá rồi. Thế không ạ? Và cùng lắm là cũng lấy trên xe hơi xuống ít đồ phát, cũng dễ không?
Dễ.
Xe hơi mà đổi đến thua gì, nó chỉ là cái móng tay thôi. Thế không ạ? Nó khó ở cái là mình phải trải qua những cái bước thăng trầm, bước đau khổ, bước đói chịu thương, chịu khổ, chịu đói, chịu rách, chịu khát như thế nào. Rồi lúc đó mình mới cảm nhận được người ta đau khổ, người ta đói khát nó như thế nào. Và lúc đó là ơn của Chúa xuống cho mình mở toang cái lòng mình ra, mà không còn so đo, không còn tính toán, không còn một suy nghĩ nào nữa. Phải không còn một suy nghĩ nào cơ. Tại vì còn so đo, còn suy nghĩ, còn tính toán thì cho dù bà này có bỏ hết ra Chúa cũng bảo vô ích. Chứ không phải là chuyện mà Chúa không căn cứ trên cái số lượng. Không phải là cái người này bỏ 10 ngàn hay là người này bỏ 1 xu, 10 ngàn hay 1 xu có giá trị gì trước mặt Chúa không? Không. Có cái anh chàng ấy mới nói lạy Chúa, vậy thì 1 triệu đô la trước mặt Chúa là gì? 1 triệu đô la chỉ là 1 đồng, không nghĩa gì với ta. Thì thưa Chúa, 100 năm đối với Chúa là gì? 100 năm đối với ta cũng chỉ là 1 giây thôi con à, cũng là gì? 100 năm đối với ta cũng chỉ là 1 giây thôi. Thì 1 triệu đô la đối với Chúa, 1 triệu đô la đối với ta chỉ là 1 xu thôi. Vậy hả Chúa? Thật không Chúa? Ta nói thật chứ, ta nói dỗ, mà sao mày cứ phải hỏi? Mà đối với Chúa là một triệu đô la chỉ là một xu. Đúng, một triệu là một xu thôi, con ơi, có là gì đâu. Vậy thì con khẩn khoản này xin Chúa, con không xin gì nhiều. Con xin Chúa cho con một xu của Chúa thôi. Xin Chúa cho con một xu của Chúa thôi. Chúa cười, con tốt, con có lòng khó nghèo, tốt, con chờ đợi cha một chút được không? Dạ được, chờ Chúa bao nhiêu cũng được, mấy ngày, mấy tháng, mấy năm được, miễn Chúa cho con một xu của Chúa được rồi. Không, cha không bắt con chờ lâu, ta chỉ bắt con chờ đúng một giây của ta thôi. Một giây là bao nhiêu?
Chậm lắm.
Vỏ quýt dày. Một tay chậm. Thì chúng ta thấy là Chúa không phải Chúa tính toán với mình là cái nhiều, cái ít, cái số lượng. Nhưng mà Chúa đo cái tấm lòng của mình khi mình chia sẻ, khi mình đóng góp, khi mình làm việc bác ái, khi mình công đức, khi mình làm những cái điều mà gọi là từ thiện, hay là gọi là công đức. Nhất là cái công đức là cái khó nhất, thấy không ạ? Cái công đức là đóng góp đấy. Là chị mà đóng góp một cái pho tượng của đài Đức Mẹ này, chị muốn đặt nó ở đâu?
Giữa sân nhà thờ.
Giữa sân nhà thờ, rồi chị muốn để tên chị ở đâu? Cái đó là cái mà mình khó chiến đấu được lắm. Giữa sân nhà thờ mà tên phải ngay trên Đức Mẹ. Thế thì khi người ta đến, người ta cầu nguyện nhìn Đức Mẹ chưa thấy rõ mặt mũi đâu, nhưng mà thấy cái tên chị nó đập ngay trước mắt rồi. Tại vì Đức Mẹ thì quá cao, mà cái tên thì trên Đức Mẹ ngang với cái mắt mình. Toàn nhìn thấy cái tên của cái bà công tằng tôn nữ thị thì tí hon thôi. Thì mình thấy rõ là nếu mình đóng góp như vậy, Chúa nói chả có gì cả, chả có một cái giá trị gì trước mặt Chúa cả, thế không ạ? Nhưng mà nếu mà chị cũng đóng góp như thế đi nhá, chị cũng đóng góp như thế đi, thì con muốn để tên con ở đâu hả? Muốn để tên con ở đâu? À, cái điều câu trả lời của con là cái mà Chúa bảo là bà này đã bỏ hết tất cả, hay là không bỏ gì ở chỗ này, chứ không phải là ở cái chỗ mà cái tượng to bằng 1 tỷ hay là 5 tỷ hay 10 tỷ, không. Nhưng mà là do cái ý của con. Chúa nói rằng kho tàng các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi ở đó. Con có để lòng con vào cái đó hay không, vào cái tượng đó hay không? Vậy con muốn để tên con ở đâu hả? Tôi khắc tim anh gì đó bài khác, tôi khắc tên anh trong trái tim tôi, tôi khai tên anh trong hoa, tôi viết tên anh trên đá trên hoa, tôi viết tên anh đời đời còn nhớ nhung hoài, tôi viết tên anh trong trái tim tôi. Đó vậy thôi, đừng viết đá hoa gì nữa, một cái đủ rồi. Vậy thì con muốn ghi tên con vào đâu? Trong trái tim của Chúa. Trong trái tim của Chúa. Còn cha có ghi tên con vào những cái chân đài Đức Mẹ, hay là vào cái bệ, hay là vào cái ghế, hay là vào cái bàn thờ, xin cha xóa đi giùm con. Vì cha mà ghi tên con vào đó, con sẽ không thấy tên con trong trái tim Chúa nữa đâu. Vì thì bao nhiêu đóng góp của con cũng trở thành vô ích, còn số không. Thấy không ạ? Chứ không phải là mình đóng góp cái đó nó không có giá trị. Có chứ, Chúa ban cho mình có của thì mình đóng góp nhiều chứ. Chúa ban cho mình có ít thì mình đóng góp ít. Cái đó không quan trọng cho bằng là cái tấm lòng của mình khi mình đóng góp cái đó như thế nào. Nếu mà chị đóng góp một xu như là bà quá, mà chị cũng cứ đòi cha một xu thì cũng phải là rau nha cha, cha nhớ ghi bà quá nha, thì con ăn thua gì không?
À,
cũng không ăn thua gì đâu, thế không ạ? Hoặc là bà quá đó, bà móc ra mà bà còn liếc liếc coi Chúa Giêsu đứng ở phía nào đó, đứng đâu để bà quay về cho Chúa nhìn thấy á. Chứ nếu mà nhìn thấy lưng thì không biết mặt rõ mặt bà ấy. Nếu mà Chúa ngồi sau, đứng sau lưng bà thì bà phải quay ngược lại Chúa, Còn mỗi xu ở nhà Chúa bỏ hết đó nha, không tiếc gì đó nha. Con thua gì không?
Đạo.
Cũng không luôn. Cho nên mình đừng có dừng lại ở cái chuyện mà người này cho nhiều, người này cho ít. Mà người này cho ít thì vẫn có giá trị nhiều hơn người cho nhiều không? Cái nhiều ít không có là cái gì cả, mà cái quan trọng là tấm lòng. Nếu tôi nói với chị đó, chị dâng cúng cái tượng đó cả tỷ đi, hay là làm cái nhà thờ đó, nguyên chị bao cái nhà thờ đó là bao nhiêu nhỉ?
5 tỷ.
Nhà thờ 5 tỷ chị làm móng chưa xong.
100 tỷ.
Ồ 100 tỷ, phải không? Vương 100 tỷ đi mà không hề thấy tên chị đâu, không hề ai biết chị là gì cả. Cái đó chị vẫn là người đàn bà quá. Thế không ạ? Chị đã bỏ hết tất cả những gì chị có. Không phải là cái số lượng, nhưng mà cái tấm lòng của chị ở trong đó đó. Con có khả năng bao nhiêu thì con đóng góp bao nhiêu, nhưng mà con chỉ xin một điều kiện duy nhất thôi, đó là gì? Đừng ghi tên con, đừng nhắc tên con. Hãy để Chúa ghi tên con, Chúa nhắc tên con, thế là đủ rồi. Nhưng mà chị ơi, tôi không ghi tên chị như vậy thì những người khác họ không biết, họ không đóng. Phải ghi tên chị rồi người khác họ mới bắt chước theo chứ. Thôi chị vui lòng cho tôi ghi tên chị. Để ví dụ cái ông gì? Ông gì? Ba xích lô à? Không, ba xích lô làm gì có tiền.
Giám đốc.
Ông giám đốc ngân hàng ACB. ACB đi. Ông giám đốc ngân hàng ACB, ông thấy cái bà chủ tịch mà hội đồng quản trị Bixi gì đó, công ty Bixi đóng góp cái này, thì ông giám đốc ngân hàng cũng phải ráng, mà không hơn thì cũng bằng. Thôi bà, vui lòng bà cho tôi ghi tên bà vào đó nhé. Bà vui lòng không? Vui lòng không? Vui lòng không? Vui lòng không? Ghi vào đó mà không vui lòng gì, ta biết tên chứ, quảng cáo rồi công ty mình người ta biết thế chứ. À, trước mặt Chúa không còn gì nữa. Thôi, ông muốn đóng góp thì tùy ông, nhưng mà xin cha cứ vui lòng, đừng nhắc gì đến con cả. Tại vì ông thực lòng ông muốn đóng góp thì cha đâu cần phải lôi tên con ra thì ông mới đóng góp. Mà ông không muốn đóng góp thì cha lôi tên con ra, ông càng chửi con chứ ăn thua gì. Ông về ông sẽ mắng vốn, mày thấy không? Tại mày mà tao bị mất 10 triệu á. Sao anh nói? Tại vì lúc mày ghi cái tên mày vào đó, xong rồi ông bỏ là đấy cái con này mà nó còn đóng góp được, mà cứ ông mà không đóng góp được thì là sao? Còn nhục nhã cỡ nào? Cho nên tao mất 10 triệu vì mày đó nha mày. Tên với chẳng tên, vớ va vớ vẩn. Hàm hố mất bố 10 triệu. Thấy không? Mình vừa Chúa cũng bị mình mất hết tất cả trước mặt Chúa và những người thế gian, mình cũng bị mất luôn. Chưa chắc người ta nể mình đâu. Cứ đừng cứ tưởng ghi đó là người ta nể. Hôm đó khánh thành rồi đọc sách thánh nha con. Ngon rồi, tưởng vậy mình hãnh diện. Chưa chắc người ta quý mình đâu. Không có đâu. Tại vì mình càng nổi bao nhiêu thì người ta càng ghét, càng ghen bấy nhiêu. Còn nó chẳng đóng góp có tí bị đặt. Mẹ mọi bữa thì đi dép thấp đó bị đặt đi quốc cầu gót. Thế không? Bữa thì con có gót ai nói gì con? Mà tại con đuôi có gót còn làm gì? Lên đọc sách thánh nó mới thấy. Nói cho. Bắt đầu xỉa xói đời tư của mình. Ừ cái con đó mẹ chồng nó nhậu như mà. Tự nhiên này từ đóng góp thì bị loại chồng nhậu à? Cái con đó, mà con của nó hát ngang như cua. Con nó đi ca đoàn hát thì dính gì chuyện nó đóng góp. Mà bây giờ tự nhiên mẹ đóng góp và con bị ngang như cua. Thấy không? Con thấy cũng có lợi gì không? Lợi gì đâu, hãy nhìn được tí thôi làm gì. Mất hết, cả thế gian cũng mất rồi, thiên đàng cũng mất, được cái gì? Cho nên là Chúa nói với mình đóng góp lại, đóng góp cho cái tấm lòng. Mà đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Đấy là cái điều mà trong bài tin mừng ngày hôm nay mình nhớ rõ, là không có hình thức, không phô trương. Vì Chúa nói rằng coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng sính trong bộ áo thục, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, nuốt hết tài sản các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. không những là kết án nghiêm khắc mà còn nghiêm khắc hơn. Cho nên đừng đầu độc mấy cha như nãy, tại vì chúng tôi con người mà ai cũng thích nổi hết, nói gì thì nói thật lòng mà nói, tôi mà không nổi tôi chết sướng hơn. Thả một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt quanh năm, đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Cho nên lúc nào mình cũng thích được người ta nhắc đến, người ta biết đến, súng sính đi lại, thích được chào hỏi nơi công cộng. Chào, chào đi, chào to lên. Đấy, vậy đấy. Còn kìa chẳng chào hỏi gì, mày vô phép vô tắc với các cha các cụ quá còn kìa. Thưa thưa gì. Có cái ông ấy đang mua chục táo ngon, táo Mỹ ngon đang cầm. Ông cha đến ra chào, không biết làm gì hoảng quá. Ok, có gì không? Dạ thưa cha, có gì không? Dạ thưa cha, có gì? Dạ thưa cha, còn biếu cha chục táo. Quý quá. Người mua về cho vợ. Mà cha hỏi không biết nói chuyện gì, tay thì cầm táo, không làm gì đâu, đi đâu đấy. Dạ thưa cha, không có chuyện gì nói lẹ lên. Dạ thưa cha, dạ gì? Thưa cha, con biếu cha chục táo. Về nhà vợ chửi cho một trận. Thì mình thấy rằng cái con người của mình là như vậy thôi. Ngay đứa bé vậy, bé 15 tuổi nó cũng thích được nổi lắm chứ, đúng không? Con bé 5 tuổi nó cũng thích nổi chứ đừng nói. Và người chết rồi cũng còn muốn nổi không?
Muốn
nổi nữa chứ. Có người không muốn nổi mà vẫn phải nổi, biết tại sao không? Chết rồi không muốn nổi vẫn phải nổi, biết tại sao không? Chết đuối. Mai nó nổi thì không muốn nổi nó cũng nổi. Hoặc là đem đi chôn rồi mà vẫn còn phải nổi, tại sao? Nước ngập tát không kịp hòm cứ nổi lên. Đấy, thì chúng ta thấy rõ ràng là chả còn nghĩa lý gì cả. Những cái nổi đó còn nghĩa lý gì không? Không nghĩa lý gì cả. Thôi xin Chúa cho mỗi người hãy tìm đến với lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa ghi tên con vào trong trái tim của Chúa. Một đứa con hèn mọn, một đứa con tội lỗi, một đứa con yếu đuối, một đứa mà con không có gì cả. Tất cả những gì con có là của Chúa. Con chỉ có cái tội lỗi mà thôi. Còn tất cả những gì tốt lành con có thể làm được thì đều là Chúa ban cho con. Xin Chúa ghi tên con vào trong trái tim của Chúa, để Chúa gìn giữ con, để Chúa là nơi nương tựa của con, để Chúa là nơi nương ẩn của con, để Chúa là nguồn hạnh phúc và cũng là cùng đích cuộc đời của con. Còn tất cả mọi sự nào có nghĩa gì đâu.